Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Chân Phước Pier Giorgio Frassati, đấng bảo trợ giới trẻ. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Di chuyển thi hài Đức Cố Hồng Y Beran từ Vatican về Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, hôm qua 20 tháng 4, Đức Thánh Cha đã dành 6 tiếng rưỡi đồng hồ để viếng thăm làng Alessano và giáo phận Monfetta nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đức Cha Tonino Bello qua đời. Đức Cha Tonino Bello đang được giáo quyền cứu xét án phong chân phước. Ngài sinh năm 1935 tại làng Alessano ở miền Nam Italia và được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Monfetta. Đức Cha Bello nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch phong trào Bác Christi Hòa Bình của Chúa Kitô phân bổ Italia. Đức Cha Bello qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Monfetta vì ung thư bao tử khi 58 tuổi. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăm như Đức Thánh Cha Francisco vẫn thường cổ võ và cũng chủ trương một giáo hội đi ra ngoài, đặc biệt quan tâm giúp đỡ người nghèo. Rời Vatican lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã đến phi trường Ciampino ở Roma để đáp máy bay đến căn cứ không quân Galatia thuộc tỉnh Lecce, cách đó 520 cây số về hướng đông nam. Và từ đây, ngài đáp trực thăng đến Alessano, nơi sinh trưởng của Đức Cha Tonino Bello, và cầu nguyện trước bia mộ của người, trước khi gặp gỡ 20.000 tín hữu tại quảng trường trước Nghĩa Trang. Hiện diện trong dịp này có Đức Cha Vito Angiuli, giám mục giáo phận Ugento Santa Maria Leuca sở tại, và chính quyền địa phương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại tấm gương của Đức Cha Tonino Bello, sinh ra từ miền đất nghèo và bé nhỏ, nhưng ý thức về sự phong phú khôn sánh là được hiểu và phục vụ người nghèo. Hiểu người nghèo đối với Đức Cha Tonino là một sự phong phú thực sự, và người có lý vì người nghèo thực là sự phong phú của giáo hội. Đức Cha còn nhắc nhở chúng ta điều đó, đứng trước cám dỗ chúng ta thường gặp phải là chạy theo những kẻ cường quyền nối tiếp nhau, cám dỗ tìm kiếm những đặc ân và an hưởng trong một cuộc sống thoải mái. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Đức Cha Tonino nhắc nhở chúng ta đừng lý thuyết hóa sự gần gũi người nghèo, nhưng ở cạnh họ như Chúa Giêsu đã làm vì chúng ta. Chúa đã từ giàu sang trở nên nghèo khó. Đức Cha cảm thấy cần bắt chước Chúa, dấn thân đến độ từ bỏ chính mình. Người không sợ thiếu tiền, nhưng lo lắng vì tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, một vấn đề rất thời sự ngày nay. Người không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định rằng chiếm chỗ đứng thứ nhất chính là công nhân với phẩm giá của họ, chứ không phải lợi lộc với sự ham hố.
Giã từ làng Alessano, Đức Thánh Cha bay trực thăng đến thành phố Monfetta vào lúc 9 giờ rưỡi để viếng thăm nhà thờ chính tòa và cử hành thánh lễ tại khu vực cảng ở địa phương vào lúc 10 giờ rưỡi, trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, nhiều người đến đây từ ban đêm. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài Đức Cha Domenico Cornacchia, giám mục sở tại, còn có các giám mục trong vùng và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống là thịt và máu của Ngài, đồng thời nhắc nhở các tín hữu rằng, thánh thể là điều này. Đó không phải là một nghi lễ đẹp, nhưng là một sự thông hiệp thân mật nhất, cụ thể nhất, gây ngạc nhiên nhất. Đó là một sự hiệp thông yêu thương rất thực, đến độ mặc hình thức là bữa ăn. Đời sống Kitô khởi hành từ đây, từ bàn ăn nơi Chúa làm cho chúng ta được no đầy tình thương. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu không có Chúa là bánh sự sống, thì mọi nỗ lực của giáo hội là vô ích. Như Đức Cha Tonino Bello nhắc nhở, các công việc từ thiện thì không đủ nếu thiếu lòng bác ái. Nếu thiếu tình thương, từ đó nảy sinh các công việc. Nếu thiếu nguồn mạch, nếu thiếu điểm khởi hành là thánh thể, thì mọi dấn thân mục vụ chỉ là một vòng xoáy của sự vật mà thôi. Đức Thánh Cha nói đến hệ luận của phép thánh thể. Chúa Giê-xu là bánh bẻ ra cho chúng ta, và ai lãnh nhận bánh ấy thì cũng trở thành bánh được bẻ ra. Không có men kiêu ngạo, nhưng là bánh được hiến cho người khác. Họ không còn sống cho mình, cho sự thành công của mình, để được cái gì hoặc trở thành nhân vật nào đó. Nhưng sống là sống cho Chúa Giê-xu, và như Chúa Giê-xu, nghĩa là sống cho tha nhân. Chúng ta có thể gắn biểu ngữ này bên ngoài mỗi thánh đường. Sau thánh lễ, ta không còn sống cho bản thân mình nữa, nhưng là cho tha nhân. Đức cha Toninio cũng đã sống như thế. Giữa anh chị em nơi đây đã có một vị mục tử trở thành dân. Trước nhà tạm, Ngài đã học cách để cho dân chúng ăn chính mình. Người mơ ước một giáo hội khao khát Chúa Giê-xu, bao dung, chống lại mọi tinh thần thế tục. Một giáo hội biết nhận ra thân mình Chúa Kitô trong các nhà tạm lầm than, đau khổ và cô đơn. Đức cha Tonino đã nói, thánh lễ không chịu đựng sự ngồi lì. Nếu không đứng lên khỏi bàn ăn, thì thánh lễ là một bí tích chưa hoàn tất. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, nơi mỗi thánh lễ, chúng ta nuôi sống mình bằng bánh ban sự sống và lời cứu độ. Chúng ta hãy sống điều chúng ta cử hành. Như thế, giống như Đức cha Tonino, chúng ta sẽ trở thành nguồn mạch hy vọng, vui tươi và an bình. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ, Ngài đã đáp trực thăng để trở về Vatican.
Aleppo, Đức cha Abu Khazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo bên Syria của Công giáo Latin cho biết, tình hình điện và nước tại đây đã được cải tiến, nhưng cuộc khủng hoảng tiếp tục về phương diện y tế, thiếu thốn thuốc men và nhiều vấn đề xã hội khác. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria và là nơi có đông các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 18 tháng 4, Đức cha Khazen cho biết, ở Aleppo bây giờ mỗi ngày có 15 giờ điện và nước, nhưng cuộc khủng hoảng chưa chấm dứt với nạn thất nghiệp, lạm phát, đời sống đắt đỏ và ngoài ra có tình trạng cấm vận và trừng phạt của quốc tế chống Syria. Các biện pháp này ngăn cản việc đưa thuốc men đến nước này. Hôm 18 tháng 4, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết gần 60.000 người đã tị nạn khỏi vùng Đông Ghouta trong vòng gần một tháng, nhiều người bị thương vì cuộc chiến và cần được săn sóc chữa trị. Chẳng hạn nhà thương Kalaat al-Madik ở miền đông Bắc Syria đã mở cửa đón nhận 5.000 bệnh nhân. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Khazen nhắc đến sự kiện một ủy ban các thanh tra quốc tế được gửi đến thành Duma để điều tra về việc sử dụng võ khí hóa học tại đây hôm 7 tháng 4 vừa qua, nhưng Mỹ, Anh và Pháp không đợi kết quả cuộc điều tra và đã tấn công Syria ngay. Theo Đức cha Khazen, các thanh tra phải tìm hiểu xem chính phủ Syria hay là ai khác đã sử dụng võ khí hóa học.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Abu Khazen nhắc đến lời Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các vị hữu trách chính trị hãy để cho công lý và hòa bình được trỗi vượt và nói rằng những lời của Đức Giáo Hoàng làm cho chúng tôi cảm thấy can đảm và hy vọng, có lẽ vì Ngài là người duy nhất kêu gọi đối thoại và hòa bình. Từ 8 năm nay, chúng tôi kêu gọi các cường quốc đừng cung cấp võ khí cho những kẻ đang đánh nhau. Tại Syria, chúng tôi có 100.000 chiến binh từ nước ngoài. Vậy ai đã để cho họ vào Syria? Ai đã huấn luyện họ? Ai đã cho họ vũ khí và tiền bạc? Quả thực như Đức Thánh Cha đã nói, có lẽ phương tiện duy nhất mà chúng ta có và còn, đó là lời cầu nguyện, và tất cả chúng ta phải dấn thân sống trong hòa bình.
Roma, ngày 5 tháng 5 tới đây, 150.000 người đến từ 135 quốc gia sẽ tham dự cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với con đường Tân Dự Tòng tại Tor Vergata, ngoại ô Roma. Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm con đường này bắt đầu hoạt động tại Roma, tức là vào năm 1968. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng ba vị lãnh đạo của con đường Tân Dự Tòng, trong đó có ông Kiko Aguendo, người Tây Ban Nha, sáng lập viên con đường này hồi năm 1967 ở Madrid. Thông cáo của ban tổ chức cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha sẽ sai thêm 36 nhóm thuộc con đường này ra đi truyền giáo cho dân ngoại, theo lời mời của các giám mục tại những vùng có ít sự hiện diện của giáo hội hoặc tại những nơi sự hiện diện của Kitô giáo bị suy yếu. Ngoài ra, trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha cũng sai đi 20 cộng đoàn thuộc các giáo xứ ở Roma theo tinh thần con đường này đến hoạt động tại các giáo xứ khác thuộc khu ngoại ô Roma. Mục đích là tìm đến những người đã xa lìa đức tin. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ kết thúc với kinh Te Deum tạ ơn Chúa cùng với nhiều hồng y và giám mục đến từ các nước. Tor Vergata là nơi đã diễn ra ngày quốc tế giới trẻ hồi năm Thánh 2000 với sự tham dự của khoảng 2 triệu người. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ đến bắt chiên và làm cho chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành. Ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn có những chiên khác không thuộc đàn này, và cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta."
Nếu như hình ảnh những đàn chiên với người chăn chiên, hay còn gọi là mục tử, là những hình ảnh quen thuộc với các nước chuyên về chăn nuôi chiên cừu, như Palestine xưa kia và hiện nay, thì những hình ảnh này khá xa lạ với người Việt Nam chúng ta. Trong đoạn tin mừng Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu xưng mình là mục tử tốt lành, và mục tử tốt lành là người hiến mạng sống vì chiên và biết các con chiên của mình. Có thể khi nghe đoạn tin mừng này, nhiều người trong chúng ta tưởng tượng hay nhớ lại, hình dung ra Chúa Giêsu là mục tử tốt lành qua hình ảnh một người vác con chiên trên vai mà chúng ta nhìn thấy đâu đó qua các bức ảnh hay bức tượng tại các nhà thờ. Hình ảnh này nói lên mối liên hệ gần gũi giữa chủ chiên và con chiên, nói lên sự yêu thương, quý mến, bảo vệ, che chở của chủ chiên dành cho chúng. Thêm vào đó, các Kitô hữu chúng ta cũng có đôi chút cảm nghiệm về hình ảnh của người mục tử qua những câu hát được lấy cảm hứng từ Thánh Vịnh 23. Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người thêm sức cho tâm hồn. Hình ảnh người mục tử vác con chiên trên vai thật đẹp, thật cảm động, biểu lộ tình cảm dành cho con vật của mình. Những lời ca được cảm hứng từ Thánh Vịnh 23, một trong những thánh vịnh được yêu thích nhất, cũng thật hay, thật thấm thía. Phải công nhận là hầu như bài thánh ca nào lấy cảm hứng từ Thánh Vịnh 23, Chúa là mục tử, cũng thật tâm tình, dễ nhớ và được hát đi hát lại. Nếu như chúng ta có những hình ảnh đẹp, những ca từ hay, chắc chắn đó không phải là do hình ảnh thơ mộng được tưởng tượng ra, nhưng chúng xuất phát từ ý nghĩa thật sự của mối liên hệ giữa chủ chiên và đàn chiên. Cuộc sống của người mục tử thật sự trong đời du mục không phải là cuộc sống như trong thi ca hội họa, giữa cánh đồng cỏ xanh bên dòng nước trong lành, nhưng là cuộc sống giữa những hiểm nguy và khó khăn. Có những kẻ trộm trực chờ để trộm chiên, có những thú dữ rình mò để ăn thịt chiên. Để tìm được đồng cỏ xanh, suối nước trong lành cho đàn chiên, mục tử phải chấp nhận hiểm nguy đe dọa đến sự an toàn của mạng sống. Mục tử đi đầu dẫn dắt đàn chiên, và khi gặp nguy hiểm, mục tử là người đương đầu để bảo vệ đoàn chiên của mình. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, người hiến mạng sống vì chúng ta. Chúa Giêsu nói đến tình yêu tuyệt đối của mục tử là hy sinh sự sống vì đàn chiên. Đây chính là tình yêu tuyệt đối của Chúa dành cho đàn chiên mà Chúa Cha trao phó cho người. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là sự thất bại của người trước bạo lực thù oán, nhưng là kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, và Chúa Giêsu đã sẵn sàng hy sinh vì yêu thương nhân loại để cứu chuộc con người khỏi ách thống trị của tội lỗi, giải thoát con người khỏi án phạt đời đời. Như người mục tử yêu thương, quan tâm, chăm sóc, hiểu biết từng con chiên của mình, Chúa Giêsu yêu thương và dành tình yêu cho từng người. Người biết rõ mỗi người chúng ta, biết rõ cuộc sống của chúng ta, những thành toàn hay sai lỗi, thiếu sót. Người biết những lúc chúng ta lạc lối xa đường, người yêu thương tìm kiếm để đưa chúng ta trở về lại đàn chiên của người. Tất cả được hướng dẫn bởi tình yêu vô biên của người dành cho chúng ta. Ngày Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh là ngày giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi và đặc biệt cầu nguyện cho các mục tử trong hội thánh. Mỗi người chúng ta đều là con chiên cần được mục tử tốt lành hướng dẫn để được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn đi theo đường ngay nẻo chính, và nếu chúng ta có sai đường lạc bước sẽ được tìm kiếm đưa về trong giáo hội để tìm thấy ơn cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta là những con chiên nhận ra mục tử của mình, hiểu được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa để chúng ta nhận ra Chúa qua sự hướng dẫn của các vị mục tử trong hội thánh, cộng tác với các ngài trong việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, để giáo hội là một đàn chiên duy nhất với những con chiên yêu thương và được yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo hội, những con người được Chúa chọn giữa trần gian, cũng là những con người với những yếu đuối bất toàn. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhở các tín hữu, các linh mục rất cần lời cầu nguyện của anh chị em. Chúng ta đừng chỉ luôn đòi hỏi các mục tử phải thế này thế kia hay chỉ trích phê phán các ngài, nhưng hãy luôn nhớ nâng đỡ các ngài bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Xin Chúa cho các giám mục và linh mục biết sống kết hợp với vị mục tử tối cao là Chúa Giêsu để kính mốc từ người sự thánh thiện, sức mạnh, tình yêu thương và noi gương người trở nên những mục tử tốt lành, có mùi chiên, gần gũi và hy sinh vì đàn chiên của mình. Cuối cùng, chúng ta xin Chúa cho giáo hội có nhiều người dấn thân phục vụ đàn chiên Chúa qua đời sống tu trì, và xin cho chúng ta cũng biết quan tâm, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ơn gọi trong giáo hội.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày về đề tài Chân Phước Pier Giorgio Frassati, Đấng Bảo Trợ Giới Trẻ.
Kính thưa quý thính giả, Chân Phước Pier Giorgio Frassati được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II tuyên phong lên bậc Chân Phước ngày 20 tháng 5 năm 1990, là vị thánh trẻ duy nhất mà các thế hệ trẻ tại các miền khác nhau trên thế giới cùng khẩn cầu. Dù đã sống và qua đời cách đây một thế kỷ, nhưng con người của chân phước Pier Giorgio vẫn hiện đại cách lạ thường, và vì đó mà người ta vẫn không ngừng nói về Ngài, viết về Ngài. Đã có hàng ngàn trang giấy viết về Ngài, nhưng dường như vẫn chưa đủ để hiểu hết con người của vị thánh trẻ, chỉ sống ở trần gian 24 năm. Nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục về Đức tin và ơn gọi của người trẻ sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Hồi tháng 5 năm ngoái, một nhóm bạn trẻ Công giáo đã gửi thư thỉnh cầu Đức Thánh Cha Francisco phong thánh cho chân phước Pier Giorgio Frassati, vị bảo trợ của giới trẻ. Chân phước Pier Giorgio đã được chọn làm vị bảo trợ của các kỳ đại hội giới trẻ thế giới gần đây. Thỉnh nguyện thư có đoạn viết: Chúng con cần một vị thánh là một người của chúng con, trẻ nhưng không hoàn toàn chắc chắn về các kế hoạch mà Chúa dành cho Ngài, và vị thánh đó sống vào thời của chúng con và không xa cách chúng con. Vì sự cần thiết này, cũng như sự sùng kính đối với chân phước Pier Giorgio, đấng đã là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người trên thế giới bằng cuộc sống và đã giúp họ qua lời khẩn cầu của Ngài, chúng con khiêm tốn xin các nghị phụ hãy tận dụng cơ hội của Thượng Hội đồng sắp tới, cho chúng con một dấu hiệu rõ ràng rằng việc nên thánh là có thể, thậm chí ngày hôm nay, ngay cả với giới trẻ chúng con.
Bản kiến nghị trực tuyến đã thu thập được gần 3.000 chữ ký từ các bạn trẻ của 67 quốc gia. Trong các chứng từ, Gregoire, một bạn trẻ người Pháp, đã nhận xét rằng chân phước Pier Giorgio là kiểu mẫu vĩ đại nhất của sự thánh thiện cho giới trẻ ngày nay. Ngài thật sự là gương sáng. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh khi nói về người trẻ: đừng chấp nhận sống một đời sống Kitô hữu tầm thường, mà phải bước đi với quyết tâm trên con đường nên thánh. Còn Louis thì nói: Pier Giorgio Frassati cho tôi thấy rằng người trẻ muốn truyền bá sự bình an của Chúa Giêsu cần có thái độ khiêm tốn, sống đức tin trong tình bạn, đổ đầy niềm vui hoàn hảo của Thiên Chúa và trèo lên những ngọn núi của đức tin ngay ngày hôm nay. Melanie, một bạn trẻ nữ người Mỹ, kể lại rằng chị đã quyết định trở lại với giáo hội nhờ được thúc đẩy bởi cá tính của chân phước Pier Giorgio. Đây là anh chàng thật vui vẻ và thích uống bia, và hay chơi đùa với mọi người, thích leo núi và đã yêu một cô gái xinh đẹp. Và Jules, một tu sĩ trẻ người Philippines, cho biết rằng gương mẫu của chân phước Pier Giorgio đã thúc đẩy thầy và dòng Francisco. Chân phước là một trong những người đã giúp thầy nhận ra ơn gọi mà Thiên Chúa thực sự muốn nơi thầy. Tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Sydney năm 2013, Đức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục Canberra, đã nhận định: chân phước Pier Giorgio Frassati không phải là chân phước của một dân tộc hay một quốc gia, mà là gương mẫu của một sự thánh thiện vô biên giới, vượt ngoài mọi ranh giới. Pier Giorgio đã sống một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng với một phẩm chất ngoại thường, và chúng tôi muốn rằng vị chân phước trẻ này là dấu chỉ niềm hy vọng cho tất cả mọi người trẻ. Tại Sydney, chân phước là một người trẻ nói với giới trẻ rằng sự thánh thiện là điều có thể, và khẩu hiệu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là các con sẽ có được sức mạnh từ Thánh Thần, và các con sẽ là các chứng nhân cho Thầy, và điều ấy có thể trở thành cuộc sống thật. Tuy Pier Giorgio đã chỉ sống có 24 năm trong một đất nước Italia trong các năm đầu tiên của thập niên 1900, nhưng số tuổi đời hay thời đại lịch sử không quan trọng. Chân phước Frassati nói với người trẻ rằng họ có thể là những người lãnh đạo của giáo hội ngay bây giờ, chứ không cần phải đợi khi trở thành người lớn. Còn hơn thế nữa, chân phước khiến cho chúng ta hiểu rằng giới trẻ không phải là giáo hội của tương lai, mà họ có thể là kho tàng của giáo hội ngay từ ngày hôm nay, cả trong một thời đại mang đậm dấu vết tục hóa và chủ trương duy đời như thời đại chúng ta đang sống ngày nay. Trong tinh thần chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, trong mục Học cùng các thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử của chân phước Pier Giorgio Frassati, vị bảo trợ giới trẻ.
Pier Giorgio Frassati sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại thành phố Torino, nước Ý. Cha của Pier Giorgio, ông Alfredo, là nhà sáng lập và giám đốc tờ báo La Stampa của Ý, đồng thời ông cũng là một thượng nghị sĩ. Mẹ của cậu, bà Adelaide Amethyst, là một họa sĩ. cậu bé được cha đặt tên Pietro để tưởng nhớ ông nội của cậu, còn tên Giorgio là vị thánh mà mẹ cậu yêu mến. Gia đình của Pier Giorgio không thật sự hạnh phúc do những bất đồng giữa cha mẹ cậu. Pier Giorgio và em gái Luciana không hề được hưởng sự ấm áp của bầu khí gia đình. Hai đứa trẻ bị tách biệt với thế giới bên ngoài, sống trong ngôi nhà được mô tả là không làm, không nói, không suy nghĩ, hoặc ngôi nhà không có hoa và ánh sáng. Ông bà Frassati không phải là cha mẹ lý tưởng, họ giáo dục con cái quá nghiêm khắc, theo luật lệ và khuôn mẫu, chứ không quan tâm đến các tình cảm và cảm nhận của các con. Tuy thế, Pier Giorgio với tình cảm chân thành vẫn rất yêu quý cha mẹ và không bao giờ trách móc hay chống đối lại. Cậu luôn đặt gia đình lên hàng đầu các lựa chọn của mình. Trước tiên là ý muốn của cha mẹ, sau là của mình. Nếu ý muốn của mình trái với ý cha mẹ, cậu chấp nhận vâng lời. Những điều duy nhất mà cha mẹ Pier Giorgio không thể cấm cản được cậu là đời sống đức tin được thể hiện qua việc cầu nguyện và suy tư về Chúa Kitô, đời sống bác ái được diễn tả qua tình yêu dành cho người nghèo. Pier Giorgio lớn lên, đẹp trai mạnh mẽ, đặc biệt tính tình rất tốt lành. Các sách về cuộc đời của chân phước kể lại những sự kiện cho thấy tâm hồn quảng đại và quên mình của ngài ngay từ khi còn thơ bé. Một lần kia, ở nhà trẻ, vào giờ ăn trưa, mọi đứa trẻ đều ngồi vào bàn. Pier Giorgio thấy một bạn nhỏ ngồi tách biệt vì chứng dời leo trên mặt, có thể lây cho người khác. Ngay lập tức, cậu bé Pier Giorgio đứng lên, đi đến với bạn nhỏ đó và ung dung ăn uống bằng chính muỗng của bạn nhỏ đó. Cô giáo sợ Pier Giorgio lây bệnh nên muốn tách cậu ra khỏi bạn nhỏ bị bệnh, nhưng cậu nhất định không chịu. Pier Giorgio đã sớm nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Một ngày kia, khi chỉ có cậu bé và người giúp việc ở nhà, chuông cửa reo vang. Pier Giorgio chạy ra mở cửa và nhìn thấy một bà hành khất nghèo đang ôm trong tay một đứa trẻ không mang giày. Không chút do dự, Pier Giorgio lúc ấy mới chỉ 4 tuổi, liền cởi ngay đôi giày của mình đang mang ở chân ra và trao cho bà mẹ của đứa bé nghèo khổ kia. Một ngày kia, có một nữ tu tập sinh đi tìm hoa để cắm trong nhà nguyện của nhà trẻ. Pier Giorgio đã chạy đến đưa cho cô một hoa hồng đỏ và nói: "Xin sơ mang hoa này đến cho Chúa dùng con." Một lần khác, có một người nghèo đến gõ cửa nhà Pier Giorgio. Cha của cậu bé nhận ra ngay đây là một người say rượu nên đã đuổi đi. Cậu bé Giorgio vừa khóc vừa chạy đi thưa với mẹ: "Mẹ ơi, có một người nghèo bị đói và ba không cho ông ta thứ gì để ăn." Thế là bà mẹ bảo cậu chạy đi gọi người ăn xin và cho ông ta thức ăn. Sự nhạy cảm và quan tâm đến người khác của Pier Giorgio còn thể hiện qua sự hy sinh, không làm phiền người khác. Một lần kia, cậu cũng bị bệnh, không ngủ được cả đêm, nhưng cậu không muốn đánh thức mẹ mình giữa đêm khuya.
Pier Giorgio có đời sống đạo hạnh hơn cha mẹ. Năm 14 tuổi, cậu bắt đầu tham dự thánh lễ và rước lễ hầu như mỗi ngày. Pier Giorgio gia nhập dòng Ba Đa Minh do bị lôi cuốn bởi linh đạo vừa chiêm niệm vừa hoạt động của hội dòng này. Sứ vụ của Pier Giorgio là chăm sóc cho những người nghèo khổ. Cậu lui tới những căn nhà dơ bẩn của những người nghèo, lưu lại bên giường của những bệnh nhân và luôn luôn tâm niệm rằng mình đang thăm viếng chính Đức Kitô. Dù ở gia đình khá giả, nhưng Pier Giorgio cũng chỉ ra đi làm việc bác ái với đôi bàn tay trắng. Cậu không muốn sử dụng tài sản của gia đình. Đối với bạn bè, Pier Giorgio là một người tinh nghịch, ham thích leo núi và trượt tuyết. Pier Giorgio cũng là nhà hoạt động cho công bằng xã hội, tham gia các nhóm ủng hộ tôn giáo, chống lại chủ nghĩa phát xít. Và Pier Giorgio đã phải vào tù sau một trong nhiều lần biểu tình. Tại đây, cậu đã dùng nhiều giờ để đọc kinh Mân Côi và khích lệ các bạn bè. Năm 1925, Pier Giorgio bị lây nhiễm bại liệt từ một bệnh nhân. Vào tháng 6, Pier Giorgio bị ốm nặng nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Sáng ngày 4 tháng 7 năm 1925, Pier Giorgio đã an bình ra đi sau khi lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Khi ấy, Pier Giorgio mới chỉ được 24 tuổi. Kính thưa quý vị thính giả, tuy lớn lên trong bầu khí gia đình lạnh lùng giữa những căng thẳng của cha mẹ, tâm hồn Pier Giorgio không bị chai đá chán nản, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu nồng ấm và quan tâm đến tha nhân. Tuy sống trong một bối cảnh mà dường như con người được đánh giá dựa trên vật chất hơn là tinh thần, con người được đánh giá dựa trên những tham vọng, quyền lực, thành công, trong một bối cảnh mà con người được đánh giá trên cái nhìn của người đời hơn là những tư tưởng tôn giáo và tâm hồn, thì Pier Giorgio vẫn lớn lên trong một sự thánh thiện lạ thường và huyền diệu. Dù sống một cuộc sống buồn tẻ, nhưng mỗi ngày trôi qua, Trần Phước hiểu hơn ân phúc được là người công giáo, có được tất cả những điều tuyệt vời ấy, bởi vì Ngài đã xác định được rằng Chúa Kitô chính là hạnh phúc và cùng đích của cuộc sống.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Di chuyển thi hài Đức Cố Hồng Y Beran từ Vatican về Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp.
Quý thính giả thân mến, vào những ngày cuối tuần này, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp nói riêng và chính quyền cũng như xã hội tại nước này nói chung chứng kiến một biến cố đặc biệt, đó là với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, di hài Đức Hồng Y Joseph Beran, cố Tổng giám mục giáo phận Praha, đã được đưa từ Vatican về thủ đô Tiệp hôm thứ Sáu, 20 tháng 4 vừa qua, để được chính thức an táng tại nhà thờ chính tòa Thánh Vito sau 49 năm an nghỉ tạm tại hầm đền thờ Thánh Phêrô cạnh mộ của các vị giáo hoàng. Đức Hồng Y Beran sinh năm 1888 và qua đời năm 1969, thọ 81 tuổi. Khi còn là linh mục, Ngài bị Đức Quốc xã bắt hồi năm 1942 và giam tại trại tập trung Dachau ở Nam Đức, rồi 3 năm sau được giải thoát khi đồng minh giải phóng trại này. Năm sau đó, 1946, cha Beran được Đức Giáo hoàng Pio XII bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Praha, nhưng rồi Ngài bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc cầm tù 12 năm trời vì đã mạnh mẽ tố giác các vụ đàn áp và hạn chế tự do tôn giáo tại nước này. Sau cuộc thương thảo bí mật giữa Tòa Thánh và nhà nước Tiệp Khắc, Đức Tổng giám mục Beran được ân xá năm 1963 nhưng không được tự do. Năm 1965, Đức Phaolô VI bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y, nhưng đồng thời cũng chấp nhận để Đức Hồng Y Beran lưu vong ra nước ngoài, và 4 năm sau đó, Đức Hồng Y qua đời hồi tháng 5 năm 1969. Thi hài Ngài được an táng tại hầm đền thờ Thánh Phêrô. Nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc không cho đưa thi hài Ngài về nước, và Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã quyết định cho an táng Đức Hồng Y tại đền thờ Thánh Phêrô, một đặc ân chỉ dành cho các vị giáo hoàng. Trong di chúc cuối cùng viết hồi năm 1968, Đức Hồng Y Beran bày tỏ mong muốn được an táng tại quê hương Tiệp. Năm ngoái, 2017, người ta tìm được di chúc này, và sau đó chính quyền và giáo quyền Công giáo Tiệp đã thương thảo với Tòa Thánh về vấn đề này. Theo báo chí, hai bên đã đồng ý lưu giữ trái tim của Đức Cố Hồng Y tại Vatican. Hồi đầu năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tiệp, bà Irena Valentova, xác nhận với báo Lidové Noviny rằng Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận việc di chuyển di hài Đức Cố Hồng Y Beran về quê hương. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Duca, dòng Đa Minh, đương kim Tổng giám mục giáo phận Praha và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp nói rằng, việc di chuyển di hài Đức Cố Hồng Y Beran từ Vatican về nhà thờ chính tòa Thánh Vito là một lời nhắc nhở cho giáo hội và xã hội nói chung đâu là ý nghĩa của tự do và dân chủ. Xét cho cùng, Đức Hồng Y Beran không phải chỉ là một nhân vật nổi bật của giáo hội, nhưng còn trổi vượt về sự kiên trì và chống lại chế độ Đức Quốc xã và Cộng sản. Đức Cố Hồng Y cũng mang tước hiệu là vị tôi tớ Chúa vì án phong chân phước cho Ngài đã được khởi sự. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, linh cữu di hài Đức Hồng Y Beran đã được một chuyên cơ của nhà nước Tiệp trở từ Roma về, và tại phi trường quân sự ở Praha đã được phái đoàn của chính phủ do Phó Thủ tướng cùng với Ngoại trưởng Martin Stropnicki hướng dẫn và Đức Hồng Y Duca đón tiếp vào lúc 6 giờ chiều, trong lúc các chuông nhà thờ Công giáo trên toàn quốc đã đánh chuông trong 5 phút để chào mừng. Đức Hồng Y Duca giải thích rằng, việc đánh chuông như thế có một ý nghĩa cụ thể liên quan đến sự kiện hồi tháng 6 năm 1948, khi ông Clement Gottwald thuộc Đảng Cộng sản được bầu làm chủ tịch nhà nước Tiệp Khắc, Đức Tổng giám mục Beran đã để cho hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa được cử hành và đánh chuông nhà thờ. Việc làm này không phải vì xu thời, nhưng đúng hơn vì Đảng Cộng sản hứa trả tự do cho hơn 70 linh mục đã bị bắt trước đó, đồng thời sẽ không đánh thuế các trường công giáo. Nhưng rồi nhà nước lật lọng, sau đó đã bắt giam thêm các linh mục và giải tán các trường công giáo. Sau nghi thức đón tiếp ở phi trường, linh cữu Đức Hồng Y Beran được rước về Đại chủng viện giáo phận, nơi Đức Hồng Y Beran đã từng làm giám đốc và bị mật vụ Gestapo của Đức bắt giam. Sau kinh chiều tại đây, linh cữu được đưa về đan viện dòng Premontre Strahov, nơi Đức Hồng Y Beran giảng một cách tự do lần cuối cùng áp lễ mình Thánh Chúa năm 1947. Sáng thứ Bảy hôm nay, 21 tháng 4, lúc 10 giờ, linh cữu Đức Hồng Y Beran được rước trọng thể tới nhà thờ chính tòa Thánh Vito với sự tham dự của các giám mục thuộc giáo tỉnh Praha và Olomouc và dân chúng. Rồi lúc 11 giờ, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Quả chuông lịch sử Zygmunt được đánh lên 19 lần để tưởng niệm 19 năm Đức Hồng Y Beran bị giam trong trại tập trung và trong nhà tù. Chủ nhật 22 tháng 4, linh cữu Ngài được đặt tại nhà thờ cho các tín hữu kính viếng, và chiều thứ Hai 23 tháng 4, Đức Cố Hồng Y sẽ an nghỉ trong hầm mộ mới của Tòa Tổng giám mục Praha, đáp ứng di chúc của Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xin ở lại với con, sáng tác của Linh Mục Phương Anh do Gia Ân trình bày.
Xanh vai đang lo toan vì Giêsu đã chết rồi. Này đây Chúa đã đến ngay bên, đã sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Giữa những lúc đời con đi trong bóng đêm vắng bóng Chúa, đời con u mê tối tăm, Ngài ơi xin hãy đến bên con, xin cắt nghĩa cho con về huyền nhiệm sự sống. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn.
thuyền đời con gặp sóng xô giữa bão tố, hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con để lòng này bình an vững tâm. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Giữa những lúc đời con cô đơn heo hon, Chúa có biết hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sức sống cho con để lòng này nhận ra Chúa luôn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buồn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.